Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2009, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự, nói về cuộc phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Duy, Tổng Thư ký Ủy ban Thánh nhạc Toàn quốc, dân phát hành tuyển tập Thánh ca Việt Nam, sau đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Hà Nội. Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đã long trọng khai mạc năm thánh, mừng kỷ niệm 350 năm thiết lập hai giáo phận đàng trong và đàng ngoài, cũng như đánh dấu 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Các cuộc lễ mừng hai biến cố trên đây được cử hành tại Sở Kiện, cách Hà Nội 70 cây số. Đây là nơi xây cất nhà thờ chính tòa đầu tiên của giáo hội tại Việt Nam. Đã có hàng trăm ngàn tín hữu trong và ngoài nước tham dự ngày khai mạc năm thánh. Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều thứ Hai, 23 tháng 11 vừa qua, khách hành hương đã tham dự cuộc rước đuốc để tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam, được giáo hội long trọng mừng kính vào ngày 24 tháng 11 hàng năm. Sau cuộc rước đuốc, Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, tuyên bố khai mạc năm thánh. Tiếp theo cuộc rước đuốc là đêm canh thức với chủ đề "Nếu hạt giống gieo vào lòng đất không thối đi". Sang ngày thứ Ba, 24 tháng 11, lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Thánh lễ khai mạc năm thánh đã được long trọng cử hành với sự đồng tế của trên 4.000 linh mục, nhiều hồng y giám mục nước ngoài, cũng như trước sự hiện diện của đại diện chính quyền. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã trình bày lý do tại sao chọn Sở Kiện làm nơi khai mạc năm thánh và kêu gọi đoàn kết yêu thương. Tin Vatican. Nhân dịp Giáo hội Công giáo tại Việt Nam khai mạc năm thánh kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận đàng trong và đàng ngoài và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong sứ điệp gửi cho Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đề ngày 17 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến ý nghĩa của việc Giáo hội Việt Nam chọn Sở Kiện làm nơi khai mạc năm thánh. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, năm thánh là thời điểm chứa chan ân sủng, thuận lợi cho việc hòa giải với Chúa và với người đồng loại, đồng thời cũng là thời gian đặc biệt dành để canh tân công việc loan báo tin mừng cho anh em đồng bào, cũng như để ngày càng trở nên một giáo hội của hiệp thông và sứ vụ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi các tu sĩ nam nữ hãy tiếp tục lớn lên trong Thiên Chúa qua việc đào sâu đời sống thiêng liêng, trong sự trung thành với ơn gọi của mình và bằng sự dấn thân tông đồ có hiệu quả theo gương Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng dành một tình cảm trìu mến cho toàn thể các tín hữu giáo dân Việt Nam. Ngài nói: "Họ hiện diện trong tâm tưởng và kinh nguyện hàng ngày của tôi. Chớ vì họ dấn thân sâu xa và tích cực hơn vào đời sống và sứ vụ của giáo hội." Riêng với các đức giám mục Việt Nam, Đức Thánh Cha nhắn nhủ: "Tôi cầu xin Thiên Chúa soi sáng và hướng dẫn anh em, để anh em trở nên những mục tử tốt theo gương Chúa và Thầy của chúng ta, hiến mình cho việc chăn dắt đoàn chiên, khích lệ và khi cần, chữa trị đoàn chiên, trở nên những giám mục can đảm và kiên trì làm chứng cho sự cao cả của Thiên Chúa và cho vẻ đẹp của đời sống trong Chúa Kitô." Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Mẹ La Vang, người mẹ thân thương đối với các tín hữu Việt Nam, đồng hành với mọi người trong tình âu yếm của một người mẹ hiền xuyên suốt năm thánh này. Cũng tin liên quan đến năm thánh, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo cầu chúc năm thánh tại Việt Nam đạt được mục tiêu do Hội đồng Giám mục đề ra. trong sứ điệp gửi cho Đức cha Chủ tịch Hội đồng Dân mục Việt Nam, Đức Hồng y Ivan Diaz viết rằng, việc khai mạc năm thánh vào chính ngày lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam mang một ý nghĩa đặc biệt. Theo Đức Hồng y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, đây là cơ hội mời gọi chúng ta hiệp lòng dâng lời cầu nguyện để cảm tạ các vị anh hùng đức tin đã đổ máu mình làm chứng cho lòng trung thành và yêu mến đối với Chúa Giêsu Kitô. Đức Hồng y Diaz biết, những giọt máu đào các ngài đổ ra trên mảnh đất Việt Nam kết hợp với máu Chúa Kitô trên thánh giá nay đã làm nảy sinh một giáo hội Công giáo phồn vinh đang tăng trưởng nhanh chóng và mang đầy hứa hẹn giữa vô vàn khó khăn và thử thách. Đức Hồng y đứng đầu Bộ Truyền giáo cầu chúc cho mục tiêu mà Hội đồng Dân mục Việt Nam đề ra cho cuộc cử hành năm thánh sẽ được thực hiện một cách cụ thể. Đó là khích lệ và cổ vũ dân Chúa đáp lại tình yêu bao la của Thiên Chúa và canh tân giáo hội tại Việt Nam theo ba chiều kích: mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ. Theo Đức Hồng y Diaz, mục tiêu này đáp lại một cách thích đáng chương trình bao quát do Đức Gioan Phaolô đệ nhị đề ra cho giáo hội toàn cầu trong thiên niên kỷ thứ ba, là xuất phát lại từ Chúa Kitô, từ một Chúa Kitô mà chúng ta cần hiểu biết, yêu mến và noi theo để sống đời sống của ba ngôi Thiên Chúa trong người và đi cùng với người biến đổi lịch sử cho đến khi lịch sử được hoàn tất nơi thành thánh Jerusalem trên trời. Tin Việt Nam. Đức Hồng y Roger Echegaray, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Co-unum, nhấn mạnh đến sự cần thiết của hòa giải trong năm thánh tại Việt Nam. Được Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội mời tham dự lễ nghi khai mạc năm thánh tại Việt Nam, Đức Hồng y Echegaray, người Pháp, đã nhắc lại rằng cách đây đúng 20 năm, ngài là một trong những viên chức cấp cao của Tòa thánh đặt chân lần đầu tiên đến Việt Nam. Phát biểu trước giờ khai mạc năm thánh, Đức Hồng y Echegaray cho biết, lúc còn làm việc tại Roma, ngài đã đọc đi đọc lại thư của Hội đồng Dân mục Việt Nam về năm thánh. Ngài nói, giáo hội Việt Nam đã mạnh dạn, hân hoan và vững vàng bước vào năm thánh với sự đồng ý của Đức Thánh Cha. Hôm nay, trong ngày trọng đại này, chúng ta cùng bước vào năm thánh. Đó là sự hòa giải và niềm hy vọng. Về sự hòa giải, vị Hồng y người Pháp này nói, đó là một từ mà cả thế giới này đều mong ước và hết sức cần thiết, bởi thế giới này đang bị chia rẽ bởi biết bao vấn đề khác nhau. Ngày nay, có sự khác biệt rất lớn giữa những con người khác nhau. Các giám mục của anh chị em đã can đảm và nhấn mạnh tới hòa giải, bởi vì nhờ đó chúng ta có thể nối tình huynh đệ của chúng ta với mọi người anh chị em trong cùng một quốc gia. Nhắc đến tình hình cụ thể tại Việt Nam, Đức Hồng y Echegaray nói, niềm hy vọng cũng như hòa giải đều đòi hỏi sự can đảm, bởi vì chúng ta đang sống trong một xã hội có rất nhiều những khó khăn thử thách, đối diện với bao nhiêu thất vọng, với hàng ngàn khuôn mặt khác nhau. Có khi, có những khuôn mặt giả tạo của niềm hy vọng. Có khi chúng ta nói chúng ta hy vọng, hay vui mừng vì niềm hy vọng, nhưng thực tế chúng ta lại không có niềm hy vọng. Hy vọng không phải là niềm mơ tưởng hão huyền. Trái đất này không phải là một phòng đợi để chúng ta ngồi đó mà đợi một niềm hy vọng hạnh phúc ở một tương lai xa vời. Đức Hồng y nhấn mạnh, chính trên mảnh đất này, chính tại nơi đây mà chúng ta phải hành động để làm chứng cho tin mừng của Chúa Giêsu. Hy vọng và con đường dẫn tới hy vọng, chúng ta đã từng nói tới với biết bao nhiêu sức mạnh. Kết thúc bài phát biểu, Đức Hồng y Echegaray đặc biệt đề cao vai trò của giới trẻ Công giáo Việt Nam. Ngài nói, đất nước Việt Nam chúng ta đã và đang mở ra với toàn thế giới. Hôm qua, chúng ta đã cùng tham dự buổi canh thức. Tôi xin hoan nghênh và khen ngợi tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ, đã tham dự buổi canh thức đó. Các bạn đã tỏ ra cho chúng tôi thấy rằng các bạn bước vào tương lai không phải như những con người thụ động, mà là một bàn tay mở rộng để cùng nhau thực hiện công lý. Con người mà quên mất mình thì quả là con người bất hạnh. Các bạn hãy dang rộng cánh tay, tất cả hãy dang rộng vòng tay của mình trong suốt năm thánh này, không chỉ với những tín hữu hiện diện nơi đây, nhưng với tất cả các tu sĩ nam nữ, các linh mục và tất cả các giám mục nữa. Tất cả phải cùng đồng hành trong năm thánh để giáo hội tại Việt Nam trở thành giáo hội gần gũi với Thiên Chúa hơn và gần gũi với mọi người hơn, không để một ai bị loại trừ. Chúng ta có thể khác biệt về tôn giáo, về lý tưởng, nhưng tất cả đều là anh em với nhau và là con của một cha trên trời. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc phỏng vấn linh mục Nguyễn Duy, Tổng Thư ký Ủy ban Thánh nhạc Toàn quốc, nhân phát hành tuyển tập Thánh ca Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 10 tháng 11, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần thứ 25 của Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong cuộc hội thảo này, linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy, Tổng Thư ký Ủy ban Thánh nhạc toàn quốc, thông báo tuyển tập Thánh ca Việt Nam quyển 1 chính thức phát hành. Đây là công trình chào mừng năm thánh 2010, kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm tại Việt Nam. Trang điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phỏng vấn cha Tổng Thư ký Ủy ban Thánh nhạc, linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài điểm nội dung của cuộc phỏng vấn này. Trước hết, linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy đã cho biết việc tuyển chọn các bài hát cho tuyển tập Thánh ca Việt Nam như sau. Như Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã viết trong phần giới thiệu tuyển tập Thánh ca Việt Nam quyển 1, tại Việt Nam thời gian gần đây nở rộ lên một phong trào sáng tác thánh ca. Đây là một điểm đáng mừng, nhưng cũng kèm theo nhiều lo âu, vì có bài đã qua kiểm duyệt, có bài không. Đứng trước tình trạng này, cần phải lựa chọn bài hát cho bảo đảm để tránh nạn tam sao thất bản, và nhất là để thi hành đúng quy chế tổng quát sách lễ Roma. Theo quy chế này, những bài hát dùng thay thế đối ca nhập lễ, hiệp lễ, bản văn phải được Hội đồng Giám mục chuẩn nhận. Từ năm 1997, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã muốn Ủy ban Thánh nhạc thực hiện tuyển tập thánh ca để các giáo phận cùng sử dụng. Công việc này đã được khởi sự và tiếp tục qua hai nhiệm kỳ đặc trách thánh nhạc của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho và Đức cha Stefano Tri Bủ Thiên. Những bước đầu đã đạt được một số thành quả tốt đẹp. Mới đây, qua huấn thị thứ 5 để áp dụng đúng đắn hiến chế phụng vụ thánh, Bộ Phụng tự đã quy định Hội đồng Giám mục phải soạn thảo một tập chỉ nam hay một danh mục các bản văn dùng hát trong phụng vụ. Vì thế, năm 2007, Ban tuyển chọn mới được thành lập với những phương pháp làm việc mới. Ban tuyển chọn mới này gồm ban sơ tuyển và trung tuyển. Ban sơ tuyển do linh mục tổng thư ký đứng đầu, với các thành viên có khả năng về nhiều phương diện khác nhau: cha Phêrô Nguyễn Văn Võ về kinh thánh, sư Trầm Hương nhạc sĩ, nhà giáo Khổng Thành Ngọc, ngữ văn, nhà thơ Lê Đình Bảng, nhạc sĩ Phan Xí Cô, nhạc sĩ Nguyễn Bách, giảng viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, ca trưởng nhạc sĩ Ngọc Linh, nhạc sĩ Minh Tâm, nhạc sĩ Anh Tuấn, nhạc sĩ Quốc Vinh, nhạc sĩ Tiến Linh. Ban này đã tiến hành việc tuyển chọn rất công phu, căn cứ vào những tiêu chuẩn phụng vụ, thánh nhạc và mục vụ, đồng thời cũng quan tâm đến sự chọn lọc của thời gian, với đôi chút chỉnh sửa khi cần thiết. Khi chọn xong, ban sơ tuyển đã trình lên ban chung tuyển do Đức Cha Chủ tịch và Cha Phó Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam đảm nhận để duyệt xét và chỉnh sửa trước khi chính thức in ấn và phát hành. Sau 4 năm làm việc, ban tuyển chọn đã hoàn tất cuốn Thánh ca Việt Nam quyển 1 và nay được ra mắt cùng cộng đồng dân Chúa. Tuyển tập này gồm những bài thánh ca đã được phép sử dụng, được phổ biến từ những ngày đầu khai sinh nền thánh nhạc Việt Nam cho đến khoảng năm 1973-1975, với tổng số lên đến gần 506 bài và các bộ lễ. Chúng tôi xin tạm ngưng bài thời sự hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ nghe linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy nói tiếp về tiêu chuẩn tuyển chọn, cũng như về thời gian được dành cho công việc tuyển chọn, tuyển tập Thánh ca Việt Nam, quyển thứ nhất. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Trong năm thế kỷ qua, với sự gia tăng đến mức chóng mặt của sự hiểu biết khoa học, hố ngăn cách giữa khoa học và tôn giáo xem ra lại càng bị đào sâu. Càng có nhiều hiểu biết khoa học, con người xem ra lại càng cho rằng Thiên Chúa là kẻ vô tích sự đối với sự tuần hoàn của vũ trụ. Càng tiến bộ về khoa học và kỹ thuật, con người xem ra càng thấy rằng Thiên Chúa là giả thuyết, không còn cần thiết cho việc hiểu biết về vũ trụ nữa. Tự trung, bầu khí khoa học đã làm phát sinh chủ nghĩa tự nhiên. Theo chủ nghĩa này, các định luật tự nhiên của vũ trụ, tự chúng là đủ để giải thích về sự tuần hoàn và chuyển động của vũ trụ. Sự hiện hữu của con người chỉ có thể được lý giải đầy đủ và cặn kẽ duy bằng khoa học mà thôi. Chủ nghĩa tự nhiên nói với chúng ta rằng chúng ta hiện hữu trong vũ trụ, và như vậy là đủ rồi. Chúng ta chẳng cần phải vất vả để đi tìm hiểu nguồn gốc của chúng ta ở một nơi nào khác. Chỉ cần hiểu biết các định luật tự nhiên của vũ trụ là đủ để hiểu được chúng ta đã xuất hiện như thế nào trên trái đất này. Một chủ trương tự nhiên như thế, dĩ nhiên hoàn toàn đi ngược lại với những khẳng định của Kinh Thánh Do Thái và Kitô giáo. Đối với những người tự xưng là trí thức, nghĩa là biết sử dụng lý trí của mình, Thiên Chúa không phải là căn nguyên hay lý do hiện hữu của vũ trụ. Vũ trụ đã hiện hữu mà chẳng cần Thiên Chúa hay thần thánh nào cả. Các huyền thoại của niềm tin tôn giáo chỉ được sáng chế ra để ru ngủ hay an ủi những kẻ kém thông minh mà thôi. Xét cho cùng,
nhiều người cho rằng khoa học và tôn giáo là hai cái nhìn về vũ trụ không thể đội trời chung với nhau. Người làm khoa học không thể là người có niềm tin tôn giáo, và ngược lại, đã có niềm tin tôn giáo thì không thể dung hòa với khoa học. Kỳ thực, nếu bình tâm sử dụng lý trí để tìm hiểu vấn đề, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc xung đột giữa khoa học và niềm tin tôn giáo, hay giữa khoa học và kinh thánh, chỉ là một cuộc xung đột giả hiệu. Sự hiểu biết khoa học sẽ giúp củng cố niềm tin tôn giáo, và ngược lại, sự hiểu biết kinh thánh sẽ giúp soi sáng cho công cuộc nghiên cứu khoa học. Thật thế, không có một sự hiểu biết sâu xa về khoa học, người tín hữu Kitô khó có thể ứng đáp một cách khôn ngoan với những người sử dụng kiến thức khoa học để đặt lại vấn đề những khẳng định của kinh thánh. Kiến thức khoa học không phải là kẻ thù, mà là đồng minh của niềm tin. Nếu có sự xung đột giữa kinh thánh và khoa học là vì hoặc con người thiếu hiểu biết về khoa học, hoặc con người cũng chẳng hiểu biết về kinh thánh đầy đủ mà thôi. Vào thế kỷ thứ 13, một nhà khoa học người Anh nổi tiếng là ông Roger Bacon đã nghiên cứu về những tính chất của ánh sáng và cầu vồng, cũng như mô tả tiến trình làm ra thuốc súng. Giáo quyền lúc bấy giờ liền kết án ông là người đang thực hành ma thuật. Roger Bacon đã không thể thuyết phục Đức Giáo Hoàng Clemente Đệ Tứ để đưa ra những thử nghiệm khoa học của ông vào chương trình giảng dạy trong các đại học. Trong những thế kỷ tiếp theo đó, các nhà lãnh đạo giáo hội cũng tiếp tục nhìn các nhà khoa học khác với cặp mắt nghi ngờ như thế. Cho đến khi tu sĩ Nicolaus Copernicus dám công khai bày tỏ sự bất đồng của mình với giáo quyền và tuyên bố rằng mặt trời là trọng tâm của Thái Dương Hệ, thì lúc bấy giờ sự căng thẳng giữa tôn giáo và khoa học đã lên cao hơn bao giờ hết. Đây là lúc nhà thiên văn học, kim vật lý học người Ý tên là Galileo Galilei xuất hiện. Galilei sinh năm 1564. Ông thường được xem như là nhà khoa học, đã tạo ra hố ngăn cách giữa tôn giáo và khoa học. Mỉa may thay, có lẽ không một nhà khoa học nào vào thời đó có một niềm tin tôn giáo sâu sắc hơn ông. Ông đã từng khẳng định rõ ràng và dứt khoát rằng, Kinh Thánh là một cuốn sách chỉ đường lên trời, chứ không phải là một cuốn sách viết về địa lý trên trời. Mặc dù không phải là người phát minh ra viễn vọng kính, Galilei đã cải tiến và đưa viễn vọng kính hướng lên không gian. Qua viễn vọng kính, điều trước tiên mà nhà thiên văn học này thấy được là hai triết gia vĩ đại của nhân loại là Aristotle và Ptolemy hoàn toàn sai lầm khi bảo rằng trái đất là trọng tâm của vũ trụ. Tu sĩ Copernicus đã hoàn toàn có lý khi bảo rằng các hành tinh chuyển động chứ không bất động. Là một tín hữu ngoan đạo, luôn trung thành với giáo hội, Galilei vẫn có cái nhìn khoa học của mình. Không mấy chốc, nhờ việc sử dụng viễn vọng kính ngày càng trở nên phổ thông, các nhà khoa học khác tại Âu Châu nhận ra rằng các nhà lãnh đạo giáo hội tại Roma sẽ sai lầm nếu tiếp tục xem lý thuyết của tu sĩ Copernicus là một lạc giáo. Về phần mình, mặc dù đã có một khám phá vĩ đại như thế, Galilei vẫn không cảm thấy bị lung lạc trong niềm tin nơi Thiên Chúa. Để giúp cho các bạn của mình trong giáo hội, ông liền viết một lá thư để chứng minh rằng lý thuyết của Copernicus hoàn toàn phù hợp với giáo lý Công giáo và sự giải thích đúng đắn về Kinh Thánh. Ông đề nghị giáo hội nên xét lại lập trường của mình. Nhưng thay vì lắng nghe tiếng nói của một nhà khoa học và một tín hữu Kitô nhiệt thành, các nhà lãnh đạo giáo hội lại càng trở nên mù quáng hơn. Thêm vào đó, thế quyền lại tìm cách xen vào nội bộ của giáo hội. Tòa điều tra là một điển hình của sự nhập nhằng giữa thế quyền và giáo quyền. Trong giáo hội, Galilei không được lắng nghe đã đành, mà trong chính trị, ông lại gặp nhiều kẻ thù hơn. Năm 1616, do những giật dây của những kẻ thù của ông, Galilei bị triệu tập về Roma để biện hộ cho lá thư của ông. Tại đây, một tòa án giáo hội tuyên bố rằng ông không phải là người lạc giáo, nhưng buộc ông phải xem lý thuyết của Copernicus như một giả thuyết mà thôi. Người ta ra lệnh cho ông không được bên vực cho lý thuyết của Copernicus. Nhưng 16 năm sau, trong cuốn sách có tựa đề Đối thoại xung quanh hai cái nhìn chính về vũ trụ, Galilei đã so sánh lý thuyết cổ xưa của Aristotle với lý thuyết của Copernicus. Một lần nữa, ông lại bị triệu hồi về Roma để bị xét xử vì tội lạc giáo. Galilei bị buộc phải rút lại những khẳng định của mình, và phải tuyên xưng rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ. Ông không bị thiêu sống như nhiều người lạc giáo khác, nhưng tại một biệt thự sang trọng tại thành phố Florence, nơi ông bị giam giữ, nhà khoa học nổi tiếng nhất của thế giới này vẫn tiếp tục tuyên bố rằng, dù thế nào đi nữa, thì trái đất vẫn quay xung quanh mặt trời. Ông bị giam giữ, nhưng cuốn sách của ông lại được lưu hành và càng lúc càng được đón nhận. Qua ông, khoa học đã chứng minh rằng lập trường của giáo hội về khoa học vào thời điểm đó là sai. Câu chuyện của ông cho thấy rằng nếu có sự xung đột giữa khoa học và kinh thánh là bởi vì hoặc có người thiếu hiểu biết về khoa học, hoặc không có một sự hiểu biết đúng đắn về kinh thánh mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Và các bạn thân mến, đề tài bài học hỏi phụng vụ hôm nay là các điểm được nhấn mạnh trong giáo lý thánh thể của ba thế kỷ đầu. Sách giáo huấn các tông đồ đầu thế kỷ thứ hai, sách minh giáo của thánh Justino giữa thế kỷ thứ hai, và sách truyền thống các tông đồ của thánh Ippolito thành Roma đầu thế kỷ thứ ba. Ba tập sách này đã cho chúng ta những chỉ dẫn về việc cử hành thánh thể vào ba thế kỷ đầu của giáo hội. Nhờ các chỉ dẫn này, chúng ta có thể đưa ra một số điểm được nhấn mạnh, liên hệ tới giáo lý thánh thể của giáo hội vào những thế kỷ này. Điểm đầu tiên là, thánh thể là cuộc tập hợp huynh đệ của các tín hữu. Điều này được nhận ra khi các tài liệu đầu tiên đã liên kết thánh thể với bữa tiệc Agape của cộng đoàn tín hữu. Đây là một lối trình bày tiếp nối truyền thống của Cựu Ước về các bữa tiệc hiệp thông giữa các phần tử của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Chính Chúa Giê-xu cũng đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh một bữa tiệc mừng biến cố vừa qua. Trong đó,
toàn thể dân Do Thái hân hoan tưởng niệm biến cố đã được giải thoát. Trong đó, toàn thể dân Do Thái hân hoan tưởng niệm biến cố được giải thoát ra khỏi Ai Cập và đem họ trở về đất hứa, cũng như được kiến tạo nên một dân cùng chia sẻ các ân huệ Thiên Chúa dành cho họ qua giao ước Sinai. Trong cái nhìn này, Thánh Thể được coi như một cuộc tập hợp của dân mới để mừng biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Các tài liệu đầu tiên về Thánh Thể đã cho thấy khía cạnh Thánh Thể như cuộc tập hợp. Trước tiên, vào các thế kỷ đầu, tiệc Thánh Thể và tiệc thân hữu Agape còn đi liền với nhau. Sách Tông Đồ Công Vụ và thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto đã cho thấy khía cạnh này một cách rõ rệt. Sách Tông Đồ Công Vụ viết như sau: những người này chăm chỉ nghe các tông đồ giảng dạy, cùng nhau tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Các tín hữu sống hiệp nhất với nhau và để mọi tài sản làm của chung. Hằng ngày họ cùng nhau đi viếng đền thờ, họ bẻ bánh ở tư gia và ăn uống đơn sơ vui vẻ. Trích sách Tông Đồ Công Vụ chương 2 câu 42 đến 46. Sách Giáo Huấn Các Tông Đồ còn tiếp tục trình bày truyền thống trên đây về bữa tiệc Thánh Thể. Hơn nữa, người ta còn thấy bữa tiệc Thánh Thể là một cuộc họp quan trọng của các tín hữu vào ngày Chủ Nhật, như là lễ nghi chính yếu của buổi tập họp để mừng việc Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Đằng khác, cuộc tập họp Thánh Thể vào ngày Chủ Nhật còn mang ý nghĩa cánh chung, vì họ coi cuộc tập họp này là biểu hiệu việc Thiên Chúa đến viếng thăm dân của người qua Chúa Kitô. Đồng thời, người tín hữu khi họp mừng lễ vượt qua như vậy, họ mong chờ một bữa tiệc cánh chung hoàn tất mọi sự trong thời kỳ sau hết. Dần dần với thời gian, bữa tiệc Thánh Thể đã tách rời khỏi bữa tiệc thân hữu Agape. Dù vậy, việc cử hành Thánh Thể vẫn còn được coi như là một cuộc tập họp. Bản báo cáo của ông Pline Le Jeune gửi đến Hoàng đế Trajan đã cho biết như sau. Vào ngày Chủ Nhật, các tín hữu của đạo mới thường có hai cuộc họp, một buổi họp vào ban sáng, và buổi họp này có tính cách thờ tự. Người ta có thể coi đây là buổi cử hành Thánh Thể. Rồi còn một cuộc họp khác vào ban chiều, trong đó người tín hữu họp nhau lại để ăn uống các đồ ăn thường nhật, và có lẽ đây là cuộc họp để cử hành bữa ăn thân hữu Agape. Vào giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh Giáo của Thánh Justino đã mô tả nghi lễ ngày Chủ Nhật khi các tín hữu tập hợp lại từ các nơi tại thành thị cho đến chốn thôn quê. Tất cả tập hợp lại bên cạnh vị giám mục của mình để cùng ngài và linh mục đoàn và phó tế cử hành nghi lễ Thánh Thể. Trong cuộc họp này, người ta có quyên góp tiền để giúp đỡ những người nghèo khó túng thiếu trong cộng đoàn. Do đó, cuộc họp Thánh Thể là một biểu hiệu của sự hiệp nhất trong cộng đoàn và là dịp biểu lộ tình bác ái giữa các phần tử với nhau. Sau đây, chúng ta thử tìm hiểu thêm căn bản thần học của khía cạnh tập họp Thánh Thể. Cuộc tập họp Thánh Thể này không phải là do nguyên cớ tự nhiên từ bản tính xã hội của con người, nhưng là do căn bản thần học có được từ chính bản tính của Thánh Thể. Thánh Phaolô là người đầu tiên đã đem ra ánh sáng suy tư thần học này. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã liên kết chặt chẽ ba tư tưởng: việc rước lễ, việc hiệp nhất với Chúa Kitô và sự hiệp nhất trong giáo hội. Thánh nhân đã viết như sau: chén ân phúc mà chúng ta hiến dâng không phải là thông phần vào máu Chúa Kitô ư? Và bánh thánh chúng ta bẻ ra không phải là sự dự phần vào thân thể Chúa sao? Hết thảy chúng ta, dù nhiều cũng chỉ là một thân thể, vì chỉ có một bánh, và chúng ta dự phần vào một bánh thôi. Thư thứ nhất Côrintô chương 10, câu 16-17. Để diễn tả tư tưởng này, sách giáo huấn các tông đồ đã dùng hình ảnh bánh thánh thể được làm nên do nhiều hạt lúa miếng tản mát từ các phương trời. Các hạt lúa miếng này đã tung vãi ra khắp các ngọn đồi, để rồi được góp nhặt lại và làm nên một tấm bánh duy nhất. Giáo hội của Chúa cũng thế. Giáo hội cũng được tập hợp lại từ các nơi khác nhau, từ bốn phương trời trên thế giới, và bây giờ được kết tụ lại để nên một vương quốc cho Chúa Cha. Tập hợp, đó là khía cạnh đầu tiên của thánh thể được nhấn mạnh nhiều trong giáo hội sơ khai. Suy tư này sẽ ảnh hưởng nhiều trong sinh hoạt cộng đồng của giáo hội, và ngay trong buổi cử hành thánh thể. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh tới cuộc tập hợp này trong các buổi cử hành phụng vụ, nhất là khi cử hành thánh thể. Trong cuộc tập hợp này, mọi người cùng thông phần vào công việc thánh, không ai là khán giả, cũng không ai là người ở ngoài cuộc. Mỗi người có phận vụ của mình. Và từ mối dây liên đới phụng vụ này, người tín hữu sẽ nhận ra và sống mối dây liên đới với nhau trong sinh hoạt thường ngày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu gương mặt sự khôn ngoan theo chương 1 sách Huấn Ca và so sánh nó với một vài văn bản sách châm ngôn có khuynh hướng nhân cách hóa sự khôn ngoan. Trong các văn bản phần đầu của sách, tác giả lấy sự khôn ngoan như là đề tài giáo huấn của mình. Chẳng hạn văn bản chương 1 câu 1 đến câu 10 đề cập tới nguồn gốc sự khôn ngoan. Tiếp theo đó, tác giả định nghĩa khôn ngoan là kính sợ Thiên Chúa. Sau đó từ từ trong một cách thế nào đó, xem ra sự khôn ngoan cũng hướng tới chỗ được nhân cách hóa. Trong chương 4, hơn là một nhân đức tác giả giới thiệu sự khôn ngoan như là nhà giáo dục khi viết. Khôn ngoan làm cho con cái mình nên cao trọng và săn sóc những ai kiếm tìm mình. Ai yêu khôn ngoan là yêu sự sống, ai sớm tìm kiếm khôn ngoan sẽ tràn trề hoan lạc. Người nắm khôn ngoan sẽ được vinh quang làm gia nghiệp, đi tới đâu họ cũng được Đức Chúa ban phúc lành. Ai phụng sự khôn ngoan thì cũng phụng thờ đấng thánh. Và ai yêu mến khôn ngoan thì được Đức Chúa mến yêu. Người nghe theo khôn ngoan thì xét xử chư dân, ai gắn bó với khôn ngoan sẽ định cư yên hàn, ai tin tưởng khôn ngoan sẽ được khôn ngoan làm gia nghiệp, và dòng dõi họ cũng sẽ được thừa hưởng. Trong văn bản chương 6 câu 18 đến 37, tác giả khuyên mọi người hãy học tập khôn ngoan. Còn trong chương 14 câu 20 tới chương 15 câu 10, Đức khôn ngoan được miêu tả như một nhân vật có nhà cửa, và như là bà mẹ hiền và tân nương trinh khiết đã đón chào người kiếm tìm khôn ngoan. Thật ra trong chương 24 sách Huấn Ca, sự khôn ngoan cũng được nhân cách hóa. Văn bản có cấu trúc rất chặt chẽ. Sau hai câu mở đầu giới thiệu đức khôn ngoan, văn bản được chia thành sáu phần cân đối, lần lượt nói về vị thế của sự khôn ngoan trong công trình tạo dựng. Các câu từ 3 tới 6, nơi ở của sự khôn ngoan tại Israel, các câu từ 7 tới 11. Việc ca tụng sự khôn ngoan với các hình ảnh so sánh trong thế giới thảo mộc, các câu từ 12 đến 17. Lời mời khẩn thiết của sự khôn ngoan, các câu 18 đến 21. việc đồng hóa sự khôn ngoan với luật lệ Thiên Chúa ban cho dân Israel, các câu 23 đến 27. Và sau cùng là lời tâm sự của Ben Sira, môn sinh và thầy dạy sự khôn ngoan, các câu 28 đến 32. Trong hai câu mở đầu, Đức Khôn Ngoan được giới thiệu trong tư thế ca ngợi chính mình giữa dân tộc mà Đức Khôn Ngoan được gửi tới sống, và lên tiếng trong đại hội của Đấng Tối Cao giữa triều thần Thiên Quốc. Lý do sự hiện diện ấy của Đức Khôn Ngoan trên trái đất và trên trời được minh giải trong phần đầu của văn bản như sau. Ta phát xuất từ miệng Đấng Tối Cao, và như mây mù ta bao phủ trái đất, ta cắm lều trên nơi cao thẳm, và đặt ngai trên cột mây. Duy có mình ta đi vòng cả bầu trời và rảo bước khắp vực sâu thăm thẳm. Trên sóng biển, trên toàn cõi đất, trên mọi nước mọi dân, ta nắm trọn chủ quyền. Như thế Đức Khôn Ngoan được đồng hóa với lời tạo dựng của Thiên Chúa, như tác giả tư tế miêu tả trong công trình Tạo dựng thế giới và loài người, chương 1 sách Sáng thế. Thiên Chúa tạo dựng nên muôn vật muôn loài chỉ bằng một lời phán. Đức Khôn Ngoan là lời phát xuất từ miệng Thiên Chúa. Đồng thời Đức Khôn Ngoan cũng được đồng hóa với thần khí hay hơi thở của Thiên Chúa bay là lả trên mặt nước uông mang trong thời tạo dựng, như viết trong chương 1, câu 2, sách Sáng thế. Đức Khôn Ngoan hiện diện khắp nơi trong Vũ Hoàn và khác với Vũ Hoàn. Trong sách Sáng thế, chương 1, câu 28, Thiên Chúa ban cho con người chủ quyền trên mọi vật. Ở đây chủ quyền được ban cho Đức Khôn Ngoan, nhưng là chủ quyền trên mọi dân mọi nước, để chuẩn bị cho sự trái nghịch với việc tuyển chọn Israel. Phần 2 của văn bản miêu tả việc tuyển chọn ấy. Giữa chúng hết thảy ta tìm chốn nghỉ ngơi, xem có gia nghiệp của ai để ta cư ngụ. Bây giờ Đấng tác thành vạn vật truyền lệnh cho ta, Đấng tạo thành ta dựng lều cho ta ở, người phán, hãy cắm lều ở Gia-cóp. Hãy hưởng phần sản nghiệp ở Israel. Đức Khôn Ngoan nóng lòng muốn tìm một nơi yên hàn để cư ngụ và tìm thấy nơi yên tịnh ấy, nơi Israel, hay chính xác hơn là tại Sion, nghĩa là nơi có đền thờ, nơi có lều thánh. Chính tại Sion, trong lều thánh, Đức Khôn Ngoan thi hành thánh vụ như hàng tư tế. Khi đề cập đến lời Thiên Chúa hứa với vua David, Thánh Vịnh 132 là một ca khúc lên đền viết. Lạy Chúa, xin đứng dậy để cùng với hòm bia oai linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi, vì Đức Chúa đã chọn Sion, đã thích lấy chốn này làm nơi người ngự. Người phán, đây là chốn ta nghỉ ngơi đến muôn đời, ta sẽ ngự nơi này vì ta ưa thích. Ở đây tác giả nhấn mạnh trên việc tuyển chọn dân Israel. Trái lại trong truyền thuyết Rabbi như được chứng thực trong sách chú giải Targum và trong sách Talmud, luật lệ đã được đề nghị với mọi dân tộc, nhưng đã chỉ được Israel lắng nghe và tiếp nhận. Tiếp đến tác giả khẳng định rằng Thiên Chúa đã tạo dựng Đức Khôn Ngoan từ trước muôn đời, từ khởi thủy, và Đức Khôn Ngoan sẽ tồn tại đến muôn đời. Đây cũng đã là điều được nói tới một cách chi tiết rõ ràng hơn trong sách Châm Ngôn chương 8. Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của người, trước mọi công trình của người từ thời xa xưa nhất, ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thủy trước khi có mặt đất. Và văn bản sách Châm Ngôn còn tiến một bước xa hơn nữa khi giới thiệu Đức Khôn Ngoan như một bé gái, nữ tử của Thiên Chúa. Ngày ngày ta là niềm vui của người, trước mặt người ta không ngớt vui chơi trên mặt đất ta đùa vui với con cái loài người. Trong phần 3 của văn bản, Đức Khôn Ngoan tiếp tục ca tụng mình và so sánh mình với một cây đâm rễ sâu nơi Israel, là dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, trở thành phần riêng và sản nghiệp của người. Đức Khôn Ngoan so sánh mình với một loạt các loại cây tại Palestina. Trước hết là bá hương vùng Liban, chắc bá núi Hermon. Đây là hai loại gỗ quý đã được vua Salomon mua về để xây đền thờ Jerusalem. Đức Khôn Ngoan cũng tự ví mình với trà là En Gedi. En Gedi là thành phố nằm ở mạn tây biển chết và nổi tiếng vì có các vườn trà là có trái rất thơm và ngọt. Cùng với Jericho, nó là một loại ốc đảo có nước ngọt giữa vùng đất khô cằn. Jericho là thành phố nằm trong thung lũng sông Jordan. Nhờ có nước ngọt nên Jericho có nhiều hoa trái. và hoa hồng Jericho cũng nổi tiếng là đẹp. Tiếp theo sau là một loạt các cây có hương thơm như tiêu huyền, quế, tước sàng, mộc dược, phong tử hương, mã não, an tức hương. Chúng là các loại hương được dùng trong phụng tự, rồi đến nhựa điều và cây nho. Israel là loài nho quý được Thiên Chúa tuyển chọn và đem về trồng trong vườn nho của Ngài. Phần 4 của văn bản gồm các lời mời tha thiết đức khôn ngoan hướng tới con người. Hỡi những kẻ khao khát ta, nào hãy đến, hãy ăn cho no thỏa hoa trái của ta. Đó là các hoa trái thơm ngon và ngọt ngào hơn mật ong. Đức khôn ngoan trở thành lương thực, là đồ ăn thức uống mà con người sẽ đói khát tái, không bao giờ no thỏa. Phần 5 của văn bản so sánh đức khôn ngoan với lề luật. Tác giả ca tụng lề luật và dân Israel được Thiên Chúa ban cho lề luật của giao ước. Sách giao ước ở đây là sách Torah, tức bộ ngũ kinh tiếng Do Thái. Nó là gia nghiệp của các buổi hội họp của nhà Jacob. Các buổi hội họp synagogue được bên Sira dùng trong số nhiều và là từ được dùng một lần duy nhất trong toàn sách. Vì thế có thể bên Sira muốn ám chỉ các hội đường Do Thái như là nơi người Do Thái sống ở nước ngoài tụ họp nhau để làm việc phụng tự. Lề luật làm cho đức khôn ngoan dâng trào như bốn con sông của vườn Ê-đen trần gian được nhắc tới trong chương 2 sách Sáng Thế. Từ Ê-đen chảy ra một con sông chia thành bốn nhánh là Pishon, Gihon, Tigri và Euphrat. Thêm vào đó là hai con sông quan trọng trong lịch sử cứu độ là sông Nil và sông Jordan. Tất cả chúng là các con sông vĩnh cửu, nhưng được đặt trong tương quan với các của lễ đầu mùa, của mùa gặt, mùa hái trái hay mùa hái nho. Các hiểu biết, giáo huấn và lời dạy bảo của đức khôn ngoan dâng trào như nước các con sông nói trên trong Kinh Thánh và lịch sử cứu độ. Đoạn sau cùng của chương 24 sách Huấn Ca áp dụng hình ảnh nước tuôn trào cho tiểu sử của ông Ben Sira. Tác giả tự ví sứ mệnh của mình như kênh đào chảy vào sông lớn, như con lạch dẫn nước tới địa đàng. Ông tưới bón ngôi vườn cuộc đời mình với nước của sự khôn ngoan đó, để cho các luống hoa cuộc đời được đẫm nước khôn ngoan. Chính trong sứ mệnh chuyển nước khôn ngoan đó tới cho con người, đã xảy ra điều kỳ diệu trong cuộc đời ông. Kênh đào biến thành sông cả, và sông cả biến thành đại dương. Nước khôn ngoan chảy tới đâu thì mở rộng chân trời hiểu biết và sự sống tới đó. Từ hình ảnh nước, Ben Sira bước qua hình ảnh ánh sáng. Giờ đây, ông sẽ làm cho các giáo huấn rực sáng tựa bình minh và chiếu tỏa tới chốn xa vời. Ông sẽ gieo vãi giáo huấn như lời của ngôn sứ để lưu truyền cho các thế hệ mai sau. Sứ mệnh tuy có vất vả, nhưng là để mưu ích cho tất cả những ai muốn tìm kiếm sự khôn ngoan. Tuy có các dấu vết huyền thoại, việc nhân cách hóa đức khôn ngoan ở đây trở thành một hình ảnh văn chương được dùng để giới thiệu lời Chúa là sự biểu lộ đầu tiên sự khôn ngoan của người trong việc tạo dựng và mặc khải luật lệ. Tất cả những gì Tân Ước sẽ nói về Chúa Kitô, ngôi lời của Thiên Chúa sau này đã được chuẩn bị qua hình ảnh văn chương trong các văn bản này của Kinh Thánh Cựu Ước.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Từ chân gian con ngước trông lên Chúa ơi, cầu xin Ngài vừa đấng thiên sai, Chúa ơi, nghe lời ban hiến tha. Ngày và đêm con vâng phán xin Chúa thương, Ngài là đấng cứu rỗi yêu thương, ôn thương cho đàn con ông Chúa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vì muốn biết tận gốc hoàn cảnh sống thật sự của dân chúng, nên một vị vua kia đã giả trang thành người hành khất nghèo khổ. Dọc đường, nhà vua gặp mưa bão, nên ghé vào nhà dân chúng xin trú ngụ. Nhưng ai cũng đóng cửa từ chối, không đón nhận, vì họ không nhận ra đó là ông vua của họ. Sau cùng, nhà vua tìm đến một ngôi nhà ở giữa cánh đồng vắng, đó là một túp lều tranh của một người nô lệ nghèo hèn nhất trong vương quốc của nhà vua. Người nghèo hèn ấy không chỉ mở cửa đón tiếp người nghèo khổ rét run vì đói và mưa lạnh, nhưng lại còn nhóm lửa cho ông sưởi ấm, chia sẻ với ông mẫu bánh mì khô duy nhất của mình và nhường lại giường ngủ của mình cho ông ta nữa. Sáng hôm sau khi thức dậy, bấy giờ nhà vua mới tỏ mình ra cho người nghèo hèn và nói, ta là hoàng đế cải trang thành người hành khất, ta muốn chia sẻ sự giàu sang của ta với dân chúng, nhưng họ đã không nhận biết ta, họ đã xua đuổi ta ra khỏi nhà họ. Trái lại, ngươi không chỉ đón tiếp, cho ta tạm trú qua khỏi cơn mưa bão, mà còn biếu tặng ta tất cả những gì ngươi có, từ mẫu bánh mì là lương thực duy nhất của ngươi, lửa để sưởi ấm và giường ngủ của ngươi nữa. Vì tấm lòng thành của ngươi đối với những người nghèo khổ như ta đây, từ nay trở đi, ngươi sẽ được kính trọng như con cái của vua. Bởi vì ngươi có máu tốt của vua, và vì ngươi cũng có lòng thương người như ta vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu đã tự nguyện mặc lấy thân phận thấp hèn của con người và đã đến trần gian từ 2000 năm trước đây. Nay, người vẫn tiếp tục đến với mỗi người trong cuộc sống hàng ngày để chia sẻ sự giàu sang của người, tức là sự sống thần linh đời đời của người. Người không đến trong vinh quang của một ông vua vinh hiển, nhưng với hình thức của những anh em khó nghèo thấp hèn cần được tiếp nhận, yêu thương và giúp đỡ. Ngài vẫn tiếp tục gõ cửa, cho đến khi chúng ta sẵn sàng mở cửa đón nhận và mời Ngài vào nhà tâm hồn của chúng ta. Ngài không dùng áp lực hoặc quyền bính để vào nhà, nhưng luôn tôn trọng tự do của mỗi người. Ai không nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ ra đi. Nhưng những ai biết kiên nhẫn đợi chờ, nhận ra Ngài và tiếp rước Ngài, Ngài sẽ vào nhà và sẽ tỏ mình ra cho họ. Thật vậy, đời sống con người là một cuộc đợi chờ kéo dài. Nếu ai biết mình đang trông chờ một biến cố quan trọng hoặc đang chờ đợi ai, người ấy sẽ tỉnh thức và không ngủ mê. Giáo hội tha thiết nhắc nhở, mời gọi tín hữu hãy tỉnh thức chờ đợi và Chúa Kitô đã đến, đang đến và sẽ đến trong đời sống của mỗi người. Đến trong trần thế và sẽ đến trong ngày sau hết để thiết lập trời mới, đất mới. Chúng ta đang bước vào mùa vọng Giáng sinh, mùa trông chờ Chúa đến, nhưng sự trông chờ của chúng ta không phải là sự trông chờ của đứa đầy tớ lười biếng, khoanh tay ngồi không, nhưng là của những đầy tớ trung thành, lanh lợi, biết khôn khéo làm lợi những nén bạc đã được chủ trao phó cho, biết khôn ngoan tỉnh thức như những cô trinh nữ khôn ngoan chờ đón chàng rể với ngọn đèn cháy sáng trong tay và bình dầu đem theo phòng hờ bên người. Và nhất là, chúng ta hãy có tinh thần sẵn sàng đón tiếp một cách thân ái với những người anh em hèn mọn, vì Chúa chỉ đến với chúng ta qua những thân phận thấp hèn đó mà thôi. Lạy Chúa Giê-xu là đấng cứu độ duy nhất của toàn thể nhân loại và là hạnh phúc của đời con. Chúng con đang trông chờ Chúa đến, nhưng thực sự chính Chúa cũng đang chờ chúng con trỗi dậy và cởi bỏ con người cũ của chúng con để trở về với Chúa, để được Chúa canh tân, đổi mới tâm hồn. Xin Chúa giúp chúng con luôn tỉnh thức, đừng để chúng con mãi trông chờ điều gì xa xôi, trong khi Chúa đi ngang qua cuộc đời của chúng con trong những người anh em nghèo khó mà chúng con không hề nhận ra để tiếp đón, để yêu thương.
Xin mưa xuống trần, mưa đớn cứu tình, phá hỏi nghịch lưu sâu xa tội lỗi. Xin ban xuống đời con Chúa chi linh, đổi lại tình thương thế gian nước trời.
Từ chân gian con ngước trông lên Chúa ơi, cầu xin hãy mưa đấng thiên sai Chúa ơi, nghe lời than thiên tha. Ngày ta đến con vẫn van xin Chúa thương, ngày ta đến cứu rỗi yêu thương muôn thương cho đàn con mong chờ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.